là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay thứ ba ngày 31 tháng 12 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác nội chính của tỉnh Yên Bái trong thời gian qua. Cuối chương trình là chuyên mục Lao động và Công đoàn, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, năm 2019, mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức nhưng nhờ bám sát việc thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao theo chương trình hành động số 144 của tỉnh ủy, đến hết tháng 11/2019, Yên Bình đã hoàn thành toàn diện 32 chỉ tiêu và 4 nhiệm vụ tỉnh giao và dự kiến kết thúc năm 2019 có 26 chỉ tiêu thực hiện hoàn thành vượt mức tỉnh giao. Có nhiều chỉ tiêu nhiều năm Yên Bình chưa thực hiện được, đó là chỉ tiêu thu ngân sách, tổng đàn gia súc chính, thành lập hợp tác xã, thì năm nay nhờ có những giải pháp tích cực, huyện Yên Bình đã hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Đối với chỉ tiêu thu ngân sách, đến hết tháng 11, huyện đã hoàn thành mục tiêu được giao, dự kiến hết năm 2019 ước đạt 265 tỷ đồng, bằng 127,4% kế hoạch. Với những nỗ lực đạt được trong phát triển kinh tế xã hội và đặc biệt thực hiện các chỉ tiêu theo chương trình hành động số 144 của tỉnh ủy, hiện nay huyện Yên Bình là một trong các địa phương được đề nghị tỉnh ủy khen thưởng tại hội nghị báo công đánh giá thực hiện chương trình 144 vào đầu tháng 1/2020 tới đây.
Năm 2019, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái đã thẩm định và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 13 dự án đầu tư vào các khu công nghiệp tỉnh với tổng vốn đăng ký gần 2.800 tỷ đồng, tổng diện tích đất đăng ký sử dụng trên 83 hectare. Bên cạnh đó, Ban Quản lý dự án cũng cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 22 dự án đầu tư khác và chấm dứt hoạt động một dự án. Như vậy, đến thời điểm này, tại khu công nghiệp tỉnh đang thu hút 52 dự án đầu tư với số vốn đăng ký trên 10.500 tỷ đồng, diện tích sử dụng trên 310 hectare đất, trong đó có 30 dự án đang hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, 6 dự án đang trong quá trình xây dựng và 16 dự án chưa triển khai. Qua đánh giá năm 2019, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tại các khu công nghiệp đều đạt và vượt chỉ tiêu, doanh thu tăng so với cùng kỳ, tổng giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt trên 3.000 tỷ đồng, tăng 31% so với năm 2019, tổng doanh thu tiêu thụ ước đạt gần 3.500 tỷ đồng, tổng giá trị xuất khẩu đạt trên 33.000 đô la, tăng gần 50% so với cùng kỳ. Các doanh nghiệp cũng đã tạo việc làm và thu nhập cho người lao động, trung bình đạt trên 5 triệu đồng một người một tháng, 80% lao động được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm tự nguyện.
Năm 2019, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm còn 11,56%, giảm hơn 6% so với năm 2018. Trong đó, hai huyện nghèo Mù Căng Chải và Tràm Tấu, tỷ lệ hộ nghèo giảm hơn 10% so với năm 2018. Tổng nguồn lực cho công tác giảm nghèo trên 5.460 tỷ đồng. Ngoài ra, các cơ quan đơn vị được giao nhiệm vụ phụ trách đã trực tiếp hỗ trợ trên 11 tỷ đồng cho hơn 3.000 hộ nghèo để cải thiện khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội và phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.
Năm 2019, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho gần 21.000 lao động, đạt 102% kế hoạch năm. Từ nguồn vốn Quỹ Quốc gia về việc làm, toàn tỉnh đã triển khai 432 dự án hỗ trợ tạo việc làm cho trên 1.360 lao động là người dân tộc thiểu số, chuyển dịch trên 6.370 lao động từ lĩnh vực nông nghiệp sang phi nông nghiệp. Đối với hai huyện nghèo 30A là Mù Căng Chải và Trạm Tấu đã giải quyết việc làm cho gần 1.700 người. Năm 2020, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp ngành thực hiện quyết liệt công tác giải quyết việc làm, cải thiện chất lượng nguồn nhân lực, đồng thời ban hành chính sách đặc thù về hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu lao động.
Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Yên Bái vừa bắt giữ hai đối tượng truy nã là Hoàng Thị Thắm sinh năm 1981 và chồng là Vũ Văn Hanh sinh năm 1980, trú tại huyện Văn Chấn sau 5 năm lẩn trốn. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, do cần tiền để kinh doanh buôn bán nên trong thời gian từ 2011 đến 2015, hai vợ chồng Hoàng Thị Thắm và Vũ Văn Hanh đã vay nợ của nhiều người trên địa bàn huyện Văn Chấn với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng. Sau khi làm ăn thua lỗ, không có khả năng trả nợ nên cả hai đã bỏ trốn tại địa phương. Nhận được đơn tố giác của các nạn nhân, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định truy nã đối với hai vợ chồng Thắm và Hanh về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Sau một thời gian khẩn trương xác minh truy xét, ngày 17 tháng 12 2019, lực lượng chức năng đã bắt giữ được hai đối tượng tại Mê Linh, Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, năm 2019, tỉnh Yên Bái đã đạt được những kết quả quan trọng khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Đây là tiền đề quan trọng để địa phương nỗ lực về đích trong năm 2020, năm cuối của cả nhiệm kỳ 2015-2020, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và Đại hội 13 của Đảng, góp phần vào thành công chung dưới sự lãnh đạo chỉ đạo sát sao của tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, công tác nội chính, phòng chống tham nhũng của tỉnh những năm qua đã có những chuyển biến tích cực, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Công tác nội chính và đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí là nhiệm vụ quan trọng liên quan đến sự phát triển bền vững của đất nước cũng như mỗi địa phương. Nhận thức ý nghĩa tầm quan trọng của công tác này, Ban Nội chính tỉnh ủy đã tham mưu với Ban Thường vụ, Thường trực tỉnh ủy đổi mới công tác lãnh đạo của cấp ủy với các cơ quan nội chính của địa phương, triển khai thực hiện kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng về kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc, khởi tố điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng kinh tế. Công tác kiểm tra giám sát được thực hiện thường xuyên, góp phần phòng ngừa vi phạm, đưa công tác nội chính và phòng chống tham nhũng của địa phương ngày càng đi vào nền nếp. Ông Nguyễn Văn Lịch, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính tỉnh Yên Bái cho biết.
Thì bám sát vào các cái chương trình công tác và các cái nhiệm vụ của Ban Thường vụ triển khai hàng năm để Ban Nội chính phối hợp với các cái cấp ủy, chính quyền, các cái cơ quan trong khối nội chính để triển khai cái nhiệm vụ của ban. Thì trọng tâm thì chúng tôi vẫn xác định là công tác phòng chống tham nhũng là một trong cái nội dung vừa là quan trọng, vừa là cấp bách, nhưng cũng là một cái lâu dài. Thứ hai là xác định phòng chống tham nhũng là nhiệm vụ cả hệ thống chính trị. Cho nên là chúng tôi đã tham mưu cho tỉnh ủy ban hành những cái chương trình gắn cái công tác tuyên truyền, gắn cái công tác kiểm tra, giám sát về cái lĩnh vực phòng chống tham nhũng với cái chương trình xây dựng và chỉnh đốn đảng.
Năm 2019, Ban Nội chính tỉnh ủy đã tích cực, chủ động theo dõi, nắm tình hình, kịp thời tham mưu giúp tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Trong đó đã tham mưu xây dựng các văn bản chỉ đạo về công tác nội chính, cải cách về tư pháp, phòng chống tham nhũng. Tham mưu giúp Ban Thường vụ tỉnh ủy tiến hành rà soát các cuộc thanh tra kinh tế, xã hội năm 2018, kiểm tra giám sát chuyên đề, kiểm tra quy chế làm việc đối với một số đảng ủy, kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng, công tác nội chính, cải cách tư pháp đối với một số huyện ủy. Ông Giàng A Thào, Bí thư huyện ủy Trạm Tấu nói:
Trong thời gian vừa qua thì huyện Trạm Tấu thì cũng nhận được nhiều các cái văn bản của Ban Nội chính tỉnh ủy chỉ đạo về các công tác nội chính, đặc biệt là công tác phòng chống tham nhũng, chống lãng phí trên địa bàn huyện. Thì cũng có văn bản chỉ đạo định hướng và kiểm tra giám sát toàn bộ các công tác nội chính của địa phương. Thứ hai là Ban Nội chính tỉnh ủy trong năm vừa rồi thì cũng đã có văn bản chỉ đạo đối với cấp huyện để tổ chức tập huấn công tác phòng chống tham nhũng trên địa bàn huyện. Và cái công tác nội chính thì cũng đã được Ban Nội chính tỉnh ủy hết sức quan tâm, chỉ đạo sát sao. Thì Ban Thường vụ ủy cũng đã chỉ đạo cơ quan cấp huyện cũng đã hàng tháng, hàng quý báo cáo và các công tác nội chính, đặc biệt là một số các cái vụ án lớn, vụ án quan trọng liên quan về công tác đảng viên và liên quan về công tác cán bộ chú nhạy cảm thì cũng đã được Ban Nội chính tỉnh ủy chỉ đạo là và theo quy định là đồng chí Bí thư huyện ủy cũng trực tiếp để đứng ra để chỉ đạo các cái vụ án này làm sao để cho nó xử lý đúng pháp luật quy định.
Thực hiện vai trò chức năng nhiệm vụ được giao, Ban Nội chính tỉnh ủy đã chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng của tỉnh như tòa án, viện kiểm sát thực hiện đúng quy định về công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án, không để xảy ra kết án oan sai, tăng cường phối hợp trao đổi thông tin những vụ án nghiêm trọng phức tạp, chủ động hơn nữa trong việc phối hợp hướng dẫn, giám sát việc xét xử của các tòa án nhân dân, kịp thời báo cáo đề xuất xem xét, giải quyết những vướng mắc bất cập trong quá trình thực hiện quy chế phối hợp. Ông Phan Văn Tiến, Chánh án Tòa án tỉnh Yên Bái cho biết.
Ở trên cơ sở thực hiện tốt cái quy chế phối hợp đã được ký giữa Ban Nội chính tỉnh ủy và Ban Cán sự Đảng Tòa án tỉnh. Thì theo đó là tham mưu cho tỉnh ủy lãnh đạo chỉ đạo trên lĩnh vực cải cách tư pháp và phòng chống tham nhũng. Đối với cái hoạt động của tòa án ấy, thì chúng tôi tập trung đi sâu vào những cái khâu đột phá theo yêu cầu cái nghị quyết 49 của Bộ Chính trị, đặc biệt là cái khâu tổ chức những cái phiên tòa, cái khâu tranh tụng để đảm bảo làm sao mà các phán quyết của tòa án đều dựa trên cái kết quả tranh tụng tại phiên tòa và những chứng cứ tài liệu đã được đánh giá công khai tại phiên tòa để ra các phán quyết khách quan toàn diện đúng pháp luật. Thế và những cái vụ án lớn, vụ án điểm, vụ án phức tạp như ma túy này, giết người này, rồi vụ án kinh tế tham nhũng thì được phối hợp rất là kịp thời. Thế và những cái vướng mắc thì giữa tòa án tỉnh chủ động tham mưu với các đồng chí trong ban nội chính để họp và có sự chỉ đạo của tỉnh ủy. Thế ngoài ra thì có nhiều cái vụ án khác nữa thì chúng tôi cũng có cái đề xuất với ban nội chính là có cái ý kiến với tỉnh ủy để họp, nhất là cái vụ án hành chính liên quan đến các khiếu kiện cái quyết định của ủy ban nhân dân và chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp. Thì cái loại việc này cũng là loại việc mới, nó nảy sinh nhiều cái phức tạp mà phải phối hợp với các cấp ban ngành, thì ban cán sự đảng toàn tỉnh cũng chủ động đề xuất với ban nội chính thì có cái tham mưu tỉnh ủy để kịp thời lãnh đạo chỉ đạo giải quyết tốt cái vụ kiện, nhất là một số cái vụ kiện về các quyết định chủ tịch, thế mà nó liên quan đến lĩnh vực đất đai mà khiếu kiện kéo dài nhiều năm.
Năm 2019, Ban Nội chính tỉnh ủy đã tiếp nhận xử lý giải quyết 131 đơn thư khiếu nại tố cáo. Trong đó, tỉnh ủy có văn bản chỉ đạo các cơ quan đơn vị xem xét giải quyết 40 đơn, Ban Nội chính xem xét giải quyết 1 đơn, chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết 2 đơn, lưu 16 đơn, phân công cán bộ tham gia tiếp dân định kỳ 89 lượt tại trụ sở tiếp công dân của tỉnh. Cùng với đó, thời gian qua, Ban Nội chính tỉnh ủy còn tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng thông qua nhiều hình thức, chú trọng công tác phổ biến thông qua các hội nghị tập huấn cho đội ngũ cán bộ chuyên trách tại cơ sở. Ông Phạm Thế Hòa, Phó Thủ trưởng Cơ quan Thanh tra Kiểm tra thành phố Yên Bái chia sẻ.
Hàng năm thì Ban Nội chính tỉnh ủy phối hợp với Thành ủy Yên Bái tổ chức các lớp tập huấn về công tác phòng chống tham nhũng. Thì qua những lớp này thì chúng tôi đã tiếp thu về để tham mưu cho Thành ủy, Ủy ban dân thành phố để triển khai đến các cán bộ phòng ban chuyên môn để thực hiện tốt cái luật phòng chống tham nhũng theo cái chủ trương cũng như là cái nghị quyết của Đảng đề ra đối với công tác phòng chống tham nhũng này.
Năm qua, Ban Nội chính tỉnh ủy đã tham gia đóng góp ý kiến vào 25 dự thảo văn bản của các cơ quan trung ương và 52 dự thảo văn bản của tỉnh ủy. Với những kết quả bước đầu đạt được của đội ngũ cán bộ làm công tác nội chính trên địa bàn đã góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng chống tham nhũng tại địa phương. Ông Nguyễn Văn Lịch, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính tỉnh ủy Yên Bái cho biết thêm.
Tiếp tục rà soát tất cả các cái quy định rồi quy chuẩn rồi thì các cái chuẩn mực đạo đức trong cái quan hệ hoạt động của tất cả các cơ quan đơn vị để làm thế nào đó là hết sức công khai minh bạch. Thứ hai là chúng tôi tiếp tục tham mưu tỉnh ủy tăng cường cái công tác kiểm tra, giám sát để sớm phát hiện ra những cái hành vi mà có cái biểu hiện tham nhũng, lãng phí hoặc là theo cái ý của Thủ tướng đó là những hành vi nhũng nhiễu, vòi vĩnh, lót tay mà dân gian thì hoặc là một số người vẫn hay gọi là tham nhũng vặt đó, để trên cơ sở đó căn cứ theo các quy định pháp luật để kiến nghị xử lý một cách thật nghiêm khắc để các cái đối tượng đó sẽ không dám tham nhũng nữa. Và dần từng bước sẽ tham mưu cho tỉnh để xây dựng những cái cơ chế mà thứ nhất là chế độ đãi ngộ, khoán công việc rồi khoán nhiệm vụ rồi để làm thế nào đó động viên cán bộ là chúng ta làm việc với một cái tinh thần trách nhiệm cao. Thứ hai nữa là khen thưởng kịp thời, bảo vệ kịp thời những người dám tố cáo những hành vi tham nhũng với một cái quyết tâm của Đảng và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với cái tham mưu tích cực của các cơ quan chuyên môn trong đó có cơ quan nội chính thì chúng tôi chắc chắn rằng là phòng chống tham nhũng sẽ không thể tham nhũng được với cái cơ chế minh bạch, giám sát và không dám tham nhũng với một cái cơ chế trừng trị rồi xử lý thích đáng, không có vùng cấm, không có ngoại lệ và xây dựng một cái nền văn minh, văn hóa đó là cán bộ công chức không muốn tham nhũng.
Trong thời gian tới, trước yêu cầu của nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và đấu tranh phòng chống tham nhũng, Ban Nội chính tỉnh ủy tập trung làm tốt nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp, đồng thời tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ đảng viên gắn với thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng Ban Nội chính tỉnh ủy ngày càng trong sạch vững mạnh, đạt được những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực được giao.
Chim bay đi, tiếng ca rộn ràng, cánh chim sao xuyên gió mùa xuân, gửi lời chim yêu thương tới miền Nam quê hương, nhắn rằng ta ngày đêm mong nhớ. Bóng dáng tương lai đường ta đi lên xây đời trong hoa thơm có mùa xuân nào đẹp bằng về tương lai ngày quê hương màu xanh áo mới chưa chan niềm tin ta đi xanh thắm mộng đời về tương lai đàn chim bay cùng ta cất cánh kia ánh sáng chân trời mới đang bừng chiếu bốn phương gió mưa buồn thương mùa đông và mây mù sẽ cánh chim sao xuyên gió mùa xuân gửi lời chim yêu thương tới miền Nam quê hương nhắn rằng ta ngày đêm mong nhớ ước mơ những mùa xuân bóng dáng tương lai đường ta đi lên đời trong hoa thơm có mùa xuân nào đẹp bằng về tương lai ngày quê hương màu xanh áo mới chưa chan niềm tin đường ta đi xanh thắm mộng đời mùa đông và mây mù.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, với vai trò là Chủ tịch Công đoàn Chi cục Phát triển Thủy sản tỉnh Yên Bái, anh Hoàng Ngọc Đại đã góp phần không nhỏ trong việc xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh. Đặc biệt, anh luôn đi đầu trong bảo vệ quyền lợi chính đáng cho đoàn viên, người lao động và tiên phong trong các phong trào thi đua, trở thành tấm gương tiêu biểu trong các hoạt động công đoàn cơ sở của Liên đoàn Lao động huyện Yên Bình. Mời quý vị và các bạn gặp gỡ người Chủ tịch Công đoàn này qua phóng sự sau đây.
Giản dị, thân thiện, gần gũi là những điều mà các đoàn viên người lao động chi cục thủy sản tỉnh Yên Bái cảm nhận được về Chủ tịch Công đoàn Hoàng Ngọc Đại. Anh Đại chia sẻ là Phó Chi cục trưởng Chi cục Phát triển Thủy sản tỉnh, lại kiêm Chủ tịch Công đoàn cơ sở, vừa làm công tác chuyên môn vừa làm công tác công đoàn. Đây là một thách thức lớn đối với bản thân, một lúc phải làm hai công việc. Điều này tưởng chừng đơn giản, nhưng để hoàn thành công việc thì trước hết phải làm bằng tất cả tâm huyết để chăm lo và bảo vệ quyền lợi của người lao động trong tình hình hiện nay. Anh Đại cho biết thêm.
Bản thân chúng ta phải là những người gương mẫu đầu tàu trong mọi công việc, đặc biệt là trong cái công tác nhận thức về tư tưởng chính trị. Thứ hai nữa là thu hút tập trung được cái sự tín nhiệm cũng như là cái nguồn động lực, huy động được cái nguồn lực rộng lớn của tổ chức anh em cán bộ công chức, làm sao mà gây được cái uy tín trong cái công việc của mình. Từ đó thì mình cũng mới tuyên truyền và vận động được tốt hơn. Cái thứ hai nữa là thường xuyên quan tâm chăm lo đến quần chúng, từ công việc chuyên môn cũng như là cái chế độ thăm hỏi, quan tâm giúp đỡ, động viên kịp thời các đoàn viên công đoàn. Cái thứ ba là tổ chức các hoạt động mang ý nghĩa theo các cái ngày lễ, ví dụ ngày mùng 1 tháng 4 ngày lập ngành, cũng như là ngày mùng 8 tháng 3 và ngày 20 tháng 10 để quan tâm đến các đoàn viên, từ đó tạo cái niềm tin yêu cũng như là sự an tâm trong công tác của đoàn viên công đoàn.
Trong công tác chuyên môn, trên cương vị là Phó Chi cục trưởng Chi cục Phát triển Thủy sản Yên Bái, anh Đại luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, gương mẫu đi đầu và có trách nhiệm cao trong công việc, chủ động tham gia của công tác quản lý, chỉ đạo các phòng thực hiện tốt hoạt động phát triển thủy sản trên địa bàn. Với vai trò là Chủ tịch Công đoàn, là cầu nối giữa người sử dụng lao động và người lao động, anh Đại luôn chủ động phối hợp với các đơn vị đảm bảo các quyền lợi về lương, thưởng, giờ làm việc, môi trường làm việc cho đoàn viên. Nhờ đó tạo sự yên tâm để các đoàn viên người lao động cống hiến trong công việc. Nhận xét về người Chủ tịch Công đoàn của đơn vị, chị Nguyễn Lan Anh, Phòng Nuôi trồng Khai thác và Phát triển Nguồn lợi Thủy sản cho biết.
Với vai trò là Chủ tịch Công đoàn thì đồng chí Đại luôn luôn... Đầu tiên là về vấn đề về lĩnh vực công việc thì đồng chí luôn luôn là người đi đầu, gương mẫu trong cuộc sống cũng như trong công việc. Và còn về chăm lo đời sống cho đoàn viên công đoàn trong toàn chi cục thì đồng chí từ những việc nhỏ như là hoàn cảnh gia đình của mỗi đoàn viên công đoàn, hay là đến công việc, rồi đến đời sống của anh em thì đồng chí luôn luôn chăm lo, quan tâm kịp thời những khi anh em cần, và đảm bảo mọi cái quyền lợi tối đa cho anh em.
Một trong những nội dung được phát động rộng rãi trong đoàn viên và người lao động tại đơn vị là phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Với anh Đại, việc học Bác trong công việc, trong đời sống, trong tư tưởng đạo đức là nền tảng để các đoàn viên phát huy được năng lực sở trường của cá nhân, tạo động lực để mỗi đoàn viên phấn đấu trong công tác. Việc học Bác được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực gắn với chuyên môn của người cán bộ thủy sản và phát triển kinh tế tại gia đình, anh Đại cho biết.
Với trách nhiệm của tôi là người đứng đầu của một tổ chức công đoàn thể cũng như là lãnh đạo của cơ quan chi cục, chúng tôi đã tuyên truyền và trực tiếp là miệng nói tay làm để thực hiện các cái nội dung học tập của Bác để thực hiện cho cái công cuộc vận động được tốt hơn. Thứ nhất là chúng tôi vừa nói kết hợp đi đôi với làm và thực hiện bằng cái công việc cụ thể, từ đó để các đoàn viên công đoàn cũng như là cán bộ công chức hiểu rõ được cái ý thức, cái ý nghĩa của cuộc vận động cũng như là cái tinh thần học tập của mỗi con người để làm sao nhân hiệu ra các mô hình điển hình tiên tiến, từ đó góp phần xây dựng cái con cũng như là hoạt động của công đoàn chúng ta ngày càng có hiệu quả.
nói đi đôi với làm, để đoàn viên và người lao động thi đua thực hiện các phong trào. Anh Đại là người tiên phong trong việc vận dụng kiến thức tích lũy từ chuyên ngành thủy sản và phát triển kinh tế gia đình với mô hình nuôi cá chuối thương phẩm trong ao đạt năng suất 15 tấn trên 1 hecta một năm. Đây không chỉ là mô hình điểm của Liên đoàn Lao động huyện Bình mà còn là mô hình điển hình trong lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh. Anh Đại cho biết thêm.
Với điều kiện gia đình chúng tôi có diện tích ao là 1.000 m2, được cái thuận lợi về nguồn nước cũng như là về cái vị trí địa lý để chăn nuôi thủy sản. Với lĩnh vực chuyên môn chúng tôi hiện có, chúng tôi đã xác định được đối tượng nuôi cá chuối trong ao đạt hiệu quả tức là tốt. Năm 2017 chúng tôi đã thu lại bình quân trên một diện tích là 30 triệu đồng trên 1.000 m2. Chính vì thế mà chúng tôi tiếp tục phát huy và đưa cái giống cá chuối vào nuôi tại trong ao.
Với sự nỗ lực và cống hiến cho tổ chức công đoàn, anh Hoàng Ngọc Đại đã trở thành chỗ dựa tin cậy cho cán bộ đoàn viên yên tâm công tác, hăng hái thi đua lao động, sáng tạo trong công tác, từ đó đóng góp vào thành công xây dựng tổ chức công đoàn huyện Yên Bình vững mạnh.
Quý vị vừa nghe chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Thông tin và quảng cáo.
Đi giữa mùa xuân quê hương đang đổi mới, trên những công trình tiếng máy rộn vang. Nhanh tay lên bạn ơi với bao niềm hy vọng, có chúng tôi đây sáng mãi hòa bình.
Này chú Tài Lộc, công ty Hòa Bình kinh doanh nhiều ngành nghề quá nhỉ? Đi đâu cũng thấy thương hiệu Hòa Bình.
Vâng, chào chị. Công ty Hòa Bình kinh doanh xe máy, vận tải, vật liệu xây dựng và các mặt hàng nội thất cao cấp do các công ty liên doanh nổi tiếng hàng đầu thế giới cung cấp đấy chị ạ.
Chị chuẩn bị xây nhà, nhờ em tư vấn xem lấy vật liệu ở đâu yên tâm về chất lượng và giá cả hợp lý nhất nhé. Chứ thị trường vật liệu xây dựng và nội thất bây giờ lắm chủng loại, chị không yên tâm.
Ồ, thế thì chị gặp đúng người rồi đấy. Công ty Hòa Bình tự hào là đơn vị cung cấp vật liệu xây dựng, xi măng sắt thép, nội thất cao cấp với giá cả hợp lý và phục vụ tới tận chân công trình đấy chị ạ.
Ôi, tuyệt quá. Nghe em tư vấn, chị hoàn toàn tin tưởng và an tâm khi trở thành bạn hàng của công ty Hòa Bình.
Vâng. Công ty Hòa Bình phục vụ khách hàng với cam kết, giá cả hợp lý, chất lượng đảm bảo, phục vụ chu đáo là phương châm kinh doanh của chúng tôi. Công ty Hòa Bình, niềm tin của mọi công trình.
Ô nhiễm không khí là mối nguy hại hàng đầu đối với sức khỏe con người.
Theo thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ô nhiễm không khí gây ra cái chết sớm cho khoảng 4,2 triệu người trên thế giới.
Ở Việt Nam, có hơn 60.000 người chết do bệnh tim, phổi và các chứng bệnh khác liên quan tới ô nhiễm không khí. Trung bình mỗi ngày có 164 người tử vong vì hít thở.
Để chủ động bảo vệ sức khỏe và hành động vì một môi trường không ô nhiễm, mỗi người trong chúng ta cần
giảm triệt để các nguồn phát thải bụi từ không khí, từ việc sử dụng bếp than, bếp củi hay các thiết bị sản sinh khói bụi.
Ưu tiên sử dụng các phương tiện giao thông và nhiên liệu thân thiện với môi trường. Phủ xanh môi trường sống, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống, bảo vệ rừng và cây xanh trong cộng đồng.
Hạn chế tiếp xúc với không khí ô nhiễm nhiều nhất có thể và ăn uống lành mạnh để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta vì cuộc sống hôm nay và cho các thế hệ mai sau.
Tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.